Ngày 22 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội mới cho người thân của ông Trịnh Bá Phương biết ông bị chuyển vào viện tâm thần. Trước đó vào ngày 19 tháng 3, vợ ông Phương là bà Đỗ Thị Thu đến trại giam để thăm chồng mới được cán bộ trại tạm giam tiết lộ chồng bà đã bị chuyển trại từ 2-3 tuần trước. Nhưng lúc đó, trại tạm giam không cho biết họ đã chuyển ông Phương đi đâu. Khi nghe báo tin chồng bị chuyển đến viện tâm thần, bà Thu chất vấn và được biết lý do.
Dạ em gặp anh Nguyễn Thế Bắc ạ. Họ chỉ thông báo mồm rằng đã trích xuất chồng em đi tới bệnh viện Thần Trung ương 1 vào hôm ngày 1 tháng 3. Em bảo là lý do thì tại sao mà các anh lại chuyển chồng em đi thì các anh ấy nói rằng chồng em chống đối, không hợp tác ạ. Không hợp tác giống như là không chịu trả lời những câu hỏi của anh ấy ạ. Nên họ đưa đi ạ.
Bà Thu cũng cho biết, tháng 9 năm ngoái, gia đình đã bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập để hỏi về tiền sử của gia đình có ai bị tâm thần hay không, vì ông Phương không nhìn điều tra viên và cũng không trả lời những câu hỏi của điều tra viên. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 6 năm ngoái, với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, sau khi ông và gia đình đưa tin về vụ cưỡng chế đất đai ở xã Đồng Tâm đầu năm 2020. Sau khi ông và người mẹ Cấn Thị Thêu cùng em trai Trịnh Bá Tư và dân oan Nguyễn Thị Tâm bị bắt, ông đã từ chối không nói gì với cán bộ trại giam và có chuyển tin cho vợ rằng ông sẽ giữ quyền im lặng. Nhà đấu tranh cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên khẳng định rằng việc đưa ông Trịnh Bá Phương vào trại tâm thần là một sự gia tăng hành vi trả thù từ phía điều tra viên khi người bất đồng chính kiến tiếp tục can trường và công an không cưỡng chế được ông Phương khai theo ý mình.
Dạ, tôi có thể khẳng định ngay rằng đây là một cái biện pháp trả thù chứ không còn là âm mưu nữa. Một cái hành động cụ thể, rất cụ thể của phía nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với những người hoạt động nhân quyền. Bởi vì thứ nhất, vì sao tôi khẳng định như thế? Bởi vì thứ nhất là tôi cũng là một trong người bạn của Phương và gia đình Phương cũng như là những người bạn của Phương đều khẳng định rằng Phương là một người hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần, về tâm thần. Không có vấn đề gì về cái gọi là tâm thần cả. Mà phải bị đưa vào trại tâm thần. Điều thứ hai nữa là đây không phải trường hợp đầu tiên và chúng ta có thể nhớ lại trường hợp hai trường hợp rất là cụ thể, đó là trường hợp của Dr. Lê Anh Hùng và của nhà văn Phạm Thành.
Nhà hoạt động Lê Anh Hùng, một blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, bị bắt ngày 5 tháng 7 năm 2018 và bị tạm giam để điều tra vì cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Tháng 4 năm 2019, ông bị chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Sau đó, có tin ông không chịu uống thuốc tâm thần của bệnh viện, nên ông đã bị một nhân viên y tá tên An đánh đập dã man. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình đã thuật lại thông tin này với Đài Á Châu Tự Do vào tháng 7 năm ngoái. Xin trích, anh Lê Anh Hùng bị nhân viên bệnh viện ép cho uống thuốc, nhưng anh Lê Anh Hùng nghĩ mình không bị bệnh nên phản kháng. Khi anh Hùng phản kháng lại thì bị đánh, sau đó bị trói và bị tiêm thuốc. Hết trích. Cho đến nay, gần 3 năm sau khi bị bắt, vụ của blogger Lê Anh Hùng vẫn chưa được xét xử. Nhà văn Phạm Thành bị Công an Hà Nội chuyển vào Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương hôm 25 tháng 11 năm ngoái, sau 6 tháng ở trại tạm giam. Ông là tác giả của một số cuốn sách chỉ trích mạnh mẽ hệ thống chính trị hiện nay và cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như cuốn Con Hùng Xã Nghĩa hay Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Nhà văn Phạm Thành bị bắt ngày 21 tháng 5 năm 2020 vì tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên nhận định rằng trong cả ba trường hợp của blogger Lê Anh Hùng, nhà văn Phạm Thành và nhà đấu tranh Trịnh Bá Phương, gia đình không được thông báo cho đến khi họ đi tiếp tế, hỏi ra thì mới được phía công an trại giam cho biết và thừa nhận là đã đưa những người này đến viện tâm thần. Bà Phạm Thanh Nghiên nói, chính quyền Việt Nam đã học chiêu trò này từ Cộng sản Liên Xô.
Nếu mà bạn mà theo dõi một số các cái diễn biến xảy ra ở bên Nga Xô nhiều năm trước ấy, thì đây là một cái cách làm của Stalin vẫn cứ làm, của mật vụ Nga họ vẫn cứ làm đối với những nhân vật đối kháng, với những người đấu tranh cho tự do nhân quyền dân chủ bằng cách là đưa họ vào các trại tâm thần điều trị, gọi là điều trị, chúng ta phải cho vào ngoặc kép ấy, và để những cái con người để hủy hoại về tinh thần, cả về thể xác lẫn tinh thần, đặc biệt là để hủy hoại về trí tuệ của những người mà họ cho rằng là chống họ. Thì đây là một cái điều mà rất là nguy hiểm và rất đáng lo ngại.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người nhận bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương, cho rằng thân chủ của mình đang thực hiện không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội, mà Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 có quy định. Bộ luật này quy định rõ rằng bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng thì lập luận trên trang Facebook cá nhân, xin trích. Việc đưa Phương vào bệnh tâm thần đã vi phạm hàng loạt các điều trong hiến pháp, trong đó có điều 20, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và điều 31, quyền được xét xử công bằng. Hết trích. Giới đấu tranh cho nhân quyền và gia đình đã khẩn cấp lên mạng xã hội Facebook thông tin ông Trịnh Bá Phương bị chuyển vào viện tâm thần. Họ cho biết họ cũng đã liên hệ với một số nơi như các tổ chức nhân quyền và đại sứ quán các nước tự do để thông báo về trường hợp mới nhất này.